Tiêu Khôi nổi giận, Hồ Thiết Côn đánh tới. Trung Hậu cung đưa đao ra đỡ đạt. Một đàn có Huỳnh Công Tam Lược, một đàn có Lữ Giọng Lục Thao. Trung Hậu thì thần thông pháp lực đã cao, Tiêu Khôi lại võ nghệ cao siêu quần hảo hớn. Hai bên đánh 300 hiệp. Tiêu Khôi thức ý đề phòng, bị Trung Hậu chém trúng một đao, phân thây ra làm hai đoạn. Quân sở của bốn viên thiên tướng ào ra cướp lấy thi hài, bèn mau vào trung dinh báo với Ngũ Tân hay rằng Long Hổ Dương bị tay Vô Diệm, hồn đã xuống thấy Diêm Dương, khi không mang họa phi thường, Dương gia phải lo phương cự địch. Ngũ Tân nghe nói cả kinh, khóc ngất một hồi mới tính, bèn nói với chúng tướng rằng Trung Hậu đã bị tâm đinh sang tận số, Trung Hậu nào còn sống trên đời. Bởi cớ ấy, ta mới tới đây quyết bế thay người nên người mới hiện ra, phò mặt tề chúa đó. Thôi truyền chúng tướng sắp bày một lễ, đặng cho ta tế vong hồn Trung Hậu. Chúng tướng dâng lệnh, bèn đem lễ vật trụ trà ra. Ngũ Tân cúng tế xong, cầm thương lên ngựa, dẫn theo tám viên thiên tướng. Vừa ra khỏi cửa dinh, Trung Hậu thấy mặt Ngũ Tân, thì cười rằng ta chào Trung Hiếu Dương mạnh giỏi, có ai gia tới đây? Ngũ Tân thèm thấy Trung Hậu mười phần mạnh mẽ hơn xưa, thì châu mặt châu mày và mắng rằng đồ sủ phụ, thiệt là vô liêm sỉ, mưu tâm cứ đi gạt gẫm người ta hoài. Nay linh hồn đã hiển hiện về đây, thôi để Dương gia làm chay cho chín bữa. Trung Hậu cười rằng ai gia có chết chóc gì đâu mà toan hồng cúng tế, ấy là vua tôi bay quả trúng kế, trước ấy gọi là điệu hổ ly sơn. Ngũ Tân nghe nói trúng kế, tức thì tức giận, hoa thương đâm tới. Trung Hậu cũng đưa thương đánh rớt hơn 200 hiệp, sức cũng cầm đồng. Trung Hậu mới nghĩ rằng trong thiên hạ thì có bốn người vô địch, Ngũ Tân, Tôn Tháo, Điền Côn với ta đây thôi. Nếu ta dùng sức đánh với nó hoài thì khó bệ hơn đặng, chi bằng dùng kế giết nó đi cho rồi. Nghĩ rồi, bèn dừng tay lại nói với Ngũ Tân rằng chẳng cần ngồi trên lưng ngựa hoa đao múa thương làm chi, hãy xuống ngựa đánh quyền với ta mới rõ tài cao thấp. Ngũ Tân gật đầu, hai người bèn xuống ngựa bỏ thương, liệt đao sửa soạn đánh quyền. Trung Hậu lại nói mi chịu ta đánh một quyền này mới gọi là người hảo hán. Ngũ Tân nói mi chịu được một quyền này ta mới gọi là lợi hại. Hai bên bằng lòng, Trung Hậu nhường cho Ngũ Tân đánh trước. Ngũ Tân nói ta được đường là một nam tử, có lẽ đâu đi đánh trước đàn bà. Thôi đừng có dịu lời, ta cho ngươi đánh trước đó. Nguyên Trung Hậu có phép ngũ lôi thần chưởng mà Ngũ Tân không hay. Ấy cũng bởi số trời, Ngũ Tân chết nơi tay Trung Hậu. Trung Hậu bèn co tay lại, miệng niệm ít chân ngôn, đánh chặt đại vào mặt Ngũ Tân, tức thì bể đầu té xuống chết tốt. Thằng ôi, một vị sở triều trung dũng, thọ mới có 49 tuổi mà bị về trời. Khi ấy, binh sở áp lại tự vị, Hoài Nam Hầu là Bá Trinh, thấy Ngũ Tân chết rồi mà cũng múa đao chém tới đánh Trung Hậu. Chưa đặng mười hồi, đây bị một đao đứt làm hai khúc. Thạch Phụng bèn nổi giận hoa thương đâm tới, bị Trung Hậu lẹ tay, gạt ra quá mạnh, rồi chém tới một đao trúng trên đầu, tức thì mãn địa huyết lưu, thay lát hồn về chính suối. Đông Bình Dương là Liễu Cái và An Phụng, Giáng Khôi là lùa binh tới áp Dây Phủ. Trung Hậu một mình tả xung hữu đột, ra khỏi Trùng Di, thẳng thuốc lên Trân Châu Sơn, kêu quân và báo rằng hãy vào tâu với vua Tề, có chung Vô Diệm tới cứu giá. Quân Chánh Ti lật đật vào tâu rằng quốc mẫu thật là chưa chết, chúa công quả có cứu tinh, xin bệ hạ phát chỉ khai dinh, sai quan ra nghinh tiếp. Tuyền Dương nghe tâu cảm mừng, khắp khởi như cây khô gặp được trời mưa. liền nói với Yến Anh rằng: "Quân sư toán quẻ thiệt chẳng sai." Nói rồi, truyền văn võ bá quan hộ giá xuống núi nghênh tiếp. Khi xuống tới chân núi, Trung Hậu xuống ngựa quỳ tâu rằng: "Thần hậu cứu giá chậm trễ, tội dư muôn thác." Tuyên Dương bước tới đỡ dậy, khóc mà nói rằng: "Nếu chẳng có ngựa thê cứu mạng, thì trẫm đã hồn xuống suối vàng. Vì quả nhân lên Viên Lăng, nên mới bị Ngũ Tân dây hãm. Tiêu Khôi giết luôn bảy tướng, trẫm đã thất phách kinh hồn." Quân sư lại nói: "Ngựa thê còn ở làng Pháp Mã, sẽ có ngày tới đây cứu giá." Trung Hậu lại tâu: "Xin bệ hạ đừng lo sợ mà thao tổn mình rồng. Tiêu Khôi đã bị thần hậu giết rồi, còn Ngũ Tân cũng bị Chưởng Lôi đánh chết." Quân sợ thấy đã tha la hết, chắc nay mai rồi cũng phải rút hết về. Tuyên Dương nghe nói cả cười, rồi vợ chồng dắt tay thẳng lên sơn trướng, vào ngồi nơi long ỷ. Bá quan triều bái xong, Tuyên Dương mới thuật lại: "Khi Trung Hậu chết, Điền Côn lại phản nữa, không ai lui binh Sở, nên phải khốn thủ Sơn Lăng." Trung Hậu tâu rằng: "Dương Nhi thiệt vô tâm tạo phản, bởi có lời cẩm nang của thần hậu để lại, bảo nó theo đó mà làm, sẽ tới Trân Châu Sơn cứu giá. Như vậy mới bảo toàn đặng tề triều thiên hạ, bằng không thì chết cả hai. Nay thần hậu đã gặp rồi, nó hãy còn sáng lai xong trận." Vừa tôi tề nghe nói rất mừng, liền lại tạ ơn trời đất và khen Trung Hậu mưu kế vô song. Liền đó truyền bày tiệc rượu hạ công, bá quan thấy điều vui mừng hớn hở. Nói về vợ chồng Điền Côn sát nhập trùng di, tìm chẳng thấy Trung Hậu đâu, trong lòng nóng nảy một bề cứu giá, lại không biết mẹ đi ngã nào. Khắp Đông Tây chẳng thấy âm hao, qua Nam Bắc chém người như chém chuối. Tướng Sở chẳng ai địch nổi, rủ nhau đều vỡ chạy như ong. Bao quân hàm hở một lòng, tám tướng anh hùng hiệp lực, đuổi binh Sở chạy ra khỏi 30 dặm, phía giới bỏ chất đóng như non. Liêm Thoại Hoa bèn minh kiến thâu quân, đặng lên Sơn Lăng ra mắt Thiên Tử. Khi lên đến núi bèn thông báo cho quân chánh ty hay rằng: "Vợ chồng Điền Côn đến đây, lưu binh Sở giải dây cứu giá." Quân chánh ty liền vào tâu lại. Tuyên Dương truyền chỉ cho Nhập Dinh: "Vợ chồng tới trước kim trướng lạy già chịu tội, tôi con tạo phản." Thiên Tử nói: "Ấy là tại ngự thê diệu toán, chứ chẳng nào có trách chi Dương Nhi." Vợ chồng Điền Côn rất mừng, kế Thiên Tử truyền nội thị mở tiệc yến viên, bá quan thấy điều khánh hạ. Yến Anh khi ấy bước ra tâu rằng: "Nay 3 tháng dư tu trúc Dương Lăng lắm không khó, bây giờ quốc mẫu đã tới đây hiệp hội rồi, xin khai phá mộ phần mà khám nghiệm hình thảo còn tươi như trước trăng." Tuyên Dương nghe thấy làm lạ, nhưng cũng nhậm lời, bèn truyền ngự lâm quân đào lên coi, quả như lời chẳng sai. Bá quan thấy đều khâm phục, vua tề cũng khen ngợi vô cùng, thưởng tại quân sư 10 lượng vàng ròng để đền công mưu cao toán giỏi. Tiệc mãn thì trời đã tối, ai về với nấy nghỉ ngơi. Nói về Trang Dương, từ khi Ngũ Tân phụng mạng đi phạt tề, thường ngày có thiệp văn vâng về. Tin đã rõ, vua tề treo miễn chiến bài, hạn 1 tháng thì đem thi hài của Trung Hậu ra nộp. Trang Dương thấy vậy lấy làm đắc ý, vua hồi tôi đều hoan hỷ vô hồi. Ngày kia vừa mới lâm triều, thấy quan Hoàng Môn vào báo rằng Đông Bình Hậu thất trận, chạy về còn ở trước ngõ môn đợi lệnh. Trang Dương nghe tâu ngẩn ngơ, liền truyền chỉ cho vào. Liễu Cái tới trước Kim Loan Điện khóc sống lên một hồi, nội triều chưa hiểu sự kiết hung. Trang Dương cũng chưa thường chung thủy, bèn hỏi: "Có việc gì thì nói, hầu gia khóc lóc làm chi?" Liễu Cái bèn tâu rằng: "Từ khi giáp trận, Trung Hiếu Dương dây khổng đặng Bồng Long Lãnh, cái đó Long Hổ Dương lại giết được 7 tướng tề. Tương Dương sợ hãi Siết Chi nên viết miễn chiến bài đem ra kỳ hạn một tháng. Về đâu, Vô Diệm trá tử Mang Thiên, vợ chồng Điền Côn lại đem binh cứu giá. Thứ nhất, Tiêu Khôi xuất mã bị Vô Diệm một đao về trời. Ngũ Dương gia nổi giận mới ra binh, lại bị Ngụy Lô của Vô Diệm đánh quyền đánh chết. Còn Bá Trinh và Thạch Phụng thấy điều hồn xuống suối vàng. Nay còn có một mình tôi, nên phải thu góp tàn binh trở về triều phục tội. Trần Dương nghe nói thương tiếc khóc lóc và nói rằng: Than ôi mấy vị sở thần như núi, bị có một con sủ phụ mà hết thảy vạn phong. Trần Dương khóc lóc một hồi, rồi té nhào xuống chết giấc. Văn Võ triều thần xúm lễ cứu. Giờ nơi Tam Tiêu đã hết thở, tứ chi lạnh ngắt như đồng. Sao tướng tinh Kim Tý Thần Long đã bay về thiên tàu Chầu Trực? Bá quan thấy thiên tử đã băng hà liền khóc sống lên với nhau một hồi, rồi sai nội thần vào cung, trước Đông Cung Thái Tử là Hỷ Dương ra. Khi Thái Tử nghe tin ai báo, lật đật tới Kim Loa Điện, khóc ngất một hồi, bá quan xúm lại khuyên rằng: Nay tiên hoàng đã yên giấc về trời, xin điện hạ phải âu lo việc lớn. Thái tử nguy ngoai đoạn thảm, bá quan rước thẳng vào nơi thiên cung, thay y quan, tắm gội xong rồi, phò lên ngai rồng ngồi giữa. Bá quan tung hô triều hạ giúp Tân Dương phước thọ niên niên. Việc lên ngôi sắp đặt đã yên, lo tưởng liệm tiên hoàng nghi vệ. Lúc đó, Tân Dương sắc sai bộ lễ, làm chiếu văn tỏ rõ khắp thần dân, ai nấy đều phải quải hiếu cư tang 49 ngày thích phục. Lại rước linh dư vào để nơi Bạch Hổ Điện, chờ có ngày kiết táng hoàng lăng. Sách có chữ: Hàm quyết phúng nhân ô tự khẩu. Bởi trước, dù tôi sở quyết đi đào thay Trung Hậu, hay đâu bị bỏ mình, đạo trời ứng báo đã rành. Dục hại tha nhân tiên hại kỹ là vậy. Đây nhắc lại Tuyên Dương và Trung Hậu nghỉ binh 3 ngày, rồi truyền lệnh ban sư trở về Lâm Tri, giết chính Dương và bá quan đều ra tiếp giá. Khi vợ chồng về tới triều, thẳng vào Kim Loan Điện, bá quan triều báo xong, thiên tử truyền Đông Lục Dương tra xét kho tàng, khao thưởng cho quân sĩ. Lại sai nội thần dọn yến, vua tôi đồng sĩ Lạc Thăng Bình. Tiệc rượu tới thăm canh mới mãn, Văn Võ triều thần cát tán, ai lui về phủ nấy nghỉ ngơi. Hồi thứ 43. Thủy Hoa Động Ngô Khởi Hạ Sơn, Cô Tô Thành Anh Dương Tấn Bảo. Nói về Lỗ Dương, từ khi cầu thân chẳng đặng, đã tốn của lại thêm bị đòn, oán thù nặng từ núi non, hàng ngày cứ lo mưu trong trả. Ngày kia Lỗ Dương lâm triều, thừa tướng là Nhan Trinh xuất ban tâu rằng: Vô Diệm lập kế chiêu phu trá phản, các nước ai cũng đều hờn, ngu thần xin tấu với thượng hoàng, phải kiếm kế lo phương trừ nó. Lỗ Dương nói: Trẫm với chung Vô Diệm thề chẳng đội trời chung, vì nước ta chưa có kẻ anh hùng, nên cắn răng mà chịu. Nay Lỗ Lâm công chúa tuổi vừa 28, phận lửa hương chưa định duyên hài, xin công chúa hãy kén chọn phò mã một người, chẳng luận là quan dân quý tiện. Hễ ai có văn võ mạnh, tới ngọ môn yết bản chưa hiền, sẽ phong cho làm chiêu thảo binh quyền, như vậy mới trả thù được chung Vô Diệm. Lỗ Dương khen phải, phán rằng: Việc ấy phú giao cho thừa tướng, vì quả nhân mà còn lo cho thành công, quả may có chiều lòng. Chúng sơn giả cũng chẳng thiếu chi cả anh hùng hào kiệt. Nhan Trinh vâng lời lui ra, thiên tử truyền bãi triều, ai lui về dinh đấy. Qua ngày sau, Nhan Trinh tới trước ngọ môn, cất một cái đài, treo tấm bản chiêu hiền mà chiêu dụ thiên hạ. Nói về núi Lạc Dân, đồng Thủy Hoa, có một vị chí tôn lão tổ, tên là Quảng Đức Tiên Tử. Đang khi ngồi tụng kinh Huỳnh Đình, bỗng có một trận gió thổi qua quá dữ, liền xem một quẻ, rõ biết Đông Tề Chung Vô Diệm ỷ có thiên pháp cao cường nên trấn áp vua các nước. Nay lại có Lỗ Dương dựng bản chiêu hiền, kén một chàng làm phò mã. Học trò ta ngày nay cũng khá, tên Ngô Khởi, tích danh võ nghệ thuần thục tinh anh, trí thức lại hơn người dưới thế. Nếu cho nó hạ sơn, ắt hội binh trừ Chung Vô Diệm đặng. Nghĩ rồi, bèn sai đồng tử đi đòi Ngô Khởi tới cầu. Đồng tử vâng mệnh, ra sau hậu đường nói cùng Ngô Khởi rằng: sư phụ có lệnh cho đòi, sư huynh chớ trễ nải. Ngô Khởi nghe nói thầy đòi, thì lật đật tới Tam Thanh Động, quỳ lại thưa rằng: chẳng hay sư phụ đòi đồ đệ có việc chi về bảo chăng? Lão tổ nói: hiền đồ hãy đứng dậy, để thầy nói cho nghe. Con là người ở phủ Duyên Châu, tỉnh Sơn Đông. Từ khi 12 tuổi, thầy thâu làm đồ đệ. Đã 6 năm nay, giờ con đã trưởng thành. Vậy con muốn hưởng sự thanh phước, hay là con muốn sự hồng phước? Ngô Khởi hỏi: thưa thầy, làm sao gọi là thanh phước, còn làm sao gọi là hồng phước? Lão tổ nói: thanh phước là triệu chân bái đẩu, tọa ngõa tham thiền, đói thì ăn thuốc trường sinh, khát thì uống nước suối, gửi thân cùng tòng bá, bầu bạn với cỏ hoa. Hang sâu núi thẳm là nhà, toán hạt tuổi phi chưa sát kể. Còn hồng phước là mão vàng đai ngọc, cưới vợ sinh con, ăn những đồ hải vị sơn trân, xe ngựa dập diều cửa tướng. Ngô Khởi nghe thầy nói, làm thinh mà nghĩ rằng: như mình muốn bên thanh phước, thì lấy làm khổ cực muôn phần, khó bề dưỡng tánh tu chân, mà trong sự đặng thành chánh quả. Còn bên hồng phước thì khá, mà ngặt không dám nói ra. Nghĩ rồi bèn rơi lụy mà thưa rằng: đệ tử từ tuổi trẻ sớm mất cha mẹ, lão sư thâu dưỡng đã 6 năm nay, non cao biển rộng ấy ơn thầy, đệ tử khó trông bề báo đáp. Xét thấy phận hèn phước bạc, cũng khó bề giữ vào bậc tiên gia. Ít lời khờ dại thưa qua, trầm lại xin thầy tha tội. Lão tổ nghe nói biết ý, bèn nói với Ngô Khởi rằng: nay Lỗ Dương có bản chiêu hiền phong làm phò mã, đệ tử suốt đó thì sẽ gặp lương duyên. Giả lại, Lỗ Dương với Vô Diệm có cừu oán như thiên, còn bổn sư cũng có một việc chẳng yên tất dạ. Vì năm trước, bổn sư không tu luyện cũng còn chưa khá, không bằng thánh mẫu Lê Sơn. Khi đang thể được du nhàn, vừa đi qua Lê Sơn động phủ, thấy có một con nữ đồng canh thủ, nó bảo ta vào ra mắt sư tôn. Ai dè đâu, thánh mẫu lại nói ta hí hước với nữ đồng, bắt ta ra đánh đòn 40 côn. Sự như vậy thiệt là oan khúc, ngàn năm còn ghi tạc vào lòng. Nay con Vô Diệm là học trò bà Lê Sơn, chờ ngày ta bắt nó rửa hờn cũng đặng. Bây giờ hiền đồ hạ sơn làm chức phò mã, lãnh binh quyền phò tá Lỗ Dương. Tới ngày sau, binh năm nước đại hội nơi sông Tương, thì phải bắt sống cho đặng Tề Vương với Chung Vô Diệm. Ngô Khởi nghe nói cả mừng, cúi đầu tạ ơn. Lão tổ lại khiến đồng tử vào sau hậu đường, lấy những đồ thương mã, đem ra giao cho Ngô Khởi. Kế đó, thầy trò chia tay từ biệt. Khi Ngô Khởi ra khỏi cửa động, thấy những non xanh nước biếc hình như vẽ, cỏ tốt hoa thơm kiển tự nhiên. Anh kêu cụm liễu huyên thuyên, gió thổi chòm lâu phơ phất. Cũng có chỗ non cao chất ngất, lại có nơi đá lối gập ghềnh. Mấy ngày mấy đêm gió mát trăng thanh, đã ngó thấy lỗ thành trước mắt. Bèn xuống ngựa vào nơi quán dịch, để liệu bề cơm nước nghỉ ngơi. Tới canh hai ăn uống xong rồi, Ngô Khởi mới nằm nghe thương khách trò chuyện. Thiệt quả y như lời thầy dặn, mới tin tài lão tổ thần thông. May gặp thời cá hóa ra rồng, cho bỏ công mấy năm rèn tập. Một đêm đó nằm không an giấc, chờ sáng ngày tới đó thử xem. Rạng ngày, đầu canh năm, nhà quán thức dậy, bộ hành ai nấy tính tiền cơm nước vừa rồi. Ngô Khởi cũng thức dậy, liền ngồi kêu tiểu nhị lại trả số tiền sở phí. Về lát cầm thư lên ngựa, đi ra giữa đám đông người, thấy những hàng Dương Tử Công Tôn, áo quần đủ mỗi người năm sắc. Còn những kẻ hành nhân thương khách cũng tới lui người chật trong ngoài. Ngô Khởi lướt tới một hơi, thiên hạ xem đều khiếp vía. Vì Ngô Khởi là sao thiên hà giáng thế, lại thêm võ nghệ tiên gia, hai cánh tay sức mạnh ngàn cân, có ai dám chen vai cho lại. Khi Ngô Khởi tới giữa ngã tư, thấy một vị khâm sai ngồi giữa, phía ngoài có treo một tấm bản văn, lại gần thấy mấy lời như vậy. Ngồi trời giấy giận, trẫm là Lỗ Vương, có lời chiếu dụ bốn phương, chẳng luận giàu sang đói khổ, với các công tử Dương Tôn, cùng những người tam giáo cửu lưu. Nay trẫm có một người con gái đầu, tên là Lỗ Lâm công chúa, tuổi vừa 16 còn thơ ấu, tam tòng chưa định duyên hài. Bây giờ, trẫm muốn kiếm một người văn võ toàn tài, phong làm chức đông sàng phò mã. Trẫm giao cho binh quyền thiên hạ, để ra tài phò trá giang sơn. Ví như cục đá trống trời, cầu vàng qua biển, kính thay mấy lời, chớ phụ ý trẫm. Ngô Khởi xem xong, lấy bản đề xuống. Quân giữa bản thấy dắt vào ra mắt thừa tướng Nhan Trinh. Ngô Khởi tới thi lễ xong xuôi, thừa tướng bèn hỏi: chẳng hay tráng sĩ tên họ là gì và quê quán ở đâu? Ngô Khởi cúi đầu thưa hết lai lịch cho Nhan Trinh nghe một hồi, rồi Nhan Trinh nói: việc này ta không dám tự chuyên, phải rào ra mắt thiên tử. Nói rồi truyền quân dọn kiệu vì dắt Ngô Khởi đi theo vào trước ngọ môn, bảo Ngô Khởi ở lại ngoài mà đợi lệnh, rồi thẳng vào Kim Loan điện triều bái Lỗ Vương và tâu rằng: nay có một người họ Ngô tên Khởi, tuổi vừa 18 thanh xuân, vốn người ở tại nước mình, học trò của Chí Thôn lão tổ. Lỗ Vương hỏi: người ấy bây giờ ở đâu? Nhan Trinh tâu: còn đợi lệnh ở trước ngọ môn. Lỗ Vương truyền lệnh cho vào. Ngô Khởi tới trước Kim Loan điện triều bái tung hô. Lỗ Vương xem thấy hình dung bất phàm, diện mạo khôi ngô, thiên đường đầy đặn, địa cát vuông tròn, đầu bịch khăn chữ nhất, mình mặc đạo phục sắc huỳnh, xem rồi khen thầm: thiệt đáng mặt đệ tử tiên gia. Khen rồi mới phán hỏi rằng: tráng sĩ có nghiệp võ nghệ văn hay không mà tới đây ra mắt quả nhân vậy? Ngô Khởi tâu: tôi đã 6 năm học đạo, nay thầy tôi mới dạy hạ sơn. Những là võ nghệ thập bát bang, với tam lược lục thao đều lầu thuộc. Lỗ Vương hỏi: trong thập bát bang võ nghệ, tráng sĩ sở trường môn nào? Ngô Khởi tâu: thương pháp của tôi là bậc nhất. Lỗ Vương hỏi: tính khí đó có ở đây hay không? Ngô Khởi tâu: vật ấy vẫn còn để trước ngọ môn. Lỗ Vương truyền cho Hoàng Môn Quan ra lấy đem vào, rồi phán rằng: trẫm muốn coi thương pháp của tráng sĩ, thử xem hay giỏi ra thế nào. Ngô Khởi dâng lệnh cầm thương lên ngựa, múa cách cơ hổ cầm dương, cọc đói bắt dê, bốn cửa tám phương đều có thứ lớp. Trước khi mở ra tam lộ, kế đó tam tam như cửu, sau lại cửu cửu hoàng quy bát thập nhất lộ. Khi như chim đại bàng xòe cánh, khi như mảnh hổ lìa rừng, có khi như chim ngọc nữ đưa thoi, có lúc giống rồng xanh lấy nước. Ngọn thương nghe qua vùng vụt, trước sau không thấy rõ mặt người. Lỗ Vương đẹp ý bèn cười, văn võ triều thần thấy đều khen ngợi. Ngô Khởi thi võ rồi xuống ngựa, lại đi thẳng đối diện Kim Loan. Lỗ Vương lại phán hỏi rằng: thương pháp thiệt là thần diệu, còn văn tài chưa biết thể nào. Nói rồi bèn truyền nội thị lấy văn phòng thứ bửu đem ra. Ngô Khởi tiếp lấy ngồi giết một hơi, những là việc ở trong binh pháp, chỗ nào thì nên mai phục, chỗ nào dùng được chiến tranh, thiên thời địa lợi rành rành, cuộc thắng bại như hình trước mặt. Dứt rồi dâng lên cho vua xem. Lỗ Dương xem qua cả đẹp và phán rằng: Nay trẫm dông cho Tráng Sĩ làm chức phò mã, giữ binh quyền sửa trị nước nhà. Ngô Khởi cúi đầu lạy tạ, kế nội thần dẫn qua bên thiên cung, thay đổi đồ triều phục. Lỗ Dương bèn truyền nội thị vào cung, đòi công chúa ra. Công chúa cũng lật đật sửa soạn cung trang, theo nội thị thẳng tết Kim Loan Điện để triều bái. Lỗ Dương thấy công chúa tới rất vui mừng, cười và thuật lại hết trước sau. Công chúa tâu rằng: Việc hôn nhân tại quyền Dương phủ, thần nhi đâu dám cãi lời. Lỗ Dương biết con mình đã bằng lòng, bèn truyền cho quan Tư Thiên Giám coi ngày. Tư Thiên Giám dâng lệnh lui ra, giây lát trở vào tâu rằng: Bữa nay là ngày Thanh Long huỳnh đạo, thiệt tốt vô song. Sách Lịch Gia có nói việc vợ chồng, Thanh Long là chủ về hỷ sự. Lỗ Dương cả đẹp, bèn mời Ngô Khởi lên bấu điện mà phân tỏ một đôi lời. Lúc đó, hai người ngó nhau, kẻ liếc qua người liếc lại, nam tài nữ sắc, hai bên đã thích nhau rồi. Sự hôn nhân cũng tự nơi trời, mới rõ biết hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Lỗ Dương kịp truyền lễ bộ bày hương án, cho hai vợ chồng cáo với đất trời. Xong rồi vào lạy tạ Lỗ Dương, thiên tử mới truyền lệnh cho nội thần dọn bày yến tiệc. Đang lúc rượu được vài tuần, thừa tướng Giang Trinh đứng dậy nói rằng: Nước mình có thâm cừu với Chung Vô Diệm, nay có phò mã Xin Mâu phải lo kế phục thù, chọn ngày lành đi mãi mã chiêu binh, chẳng sớm muộn bắt cho đặng công sủ phụ mà phân thây xẻ thịt. Nói rồi liền rót ba chung ngự tử đưa cho Ngô phò mã. Ngô Khởi tiếp lấy cảm ơn uống liền, rồi rót một chung lạy tạ ơn thừa tướng. Bá quan ai cũng chúc mừng bách niên giai lão, loan phụng hòa minh. Tiệc vừa mãn thì đem đã quá canh, văn võ ai về dinh nấy. Còn vợ chồng phò mã cũng về bên Túy Hoa cung, tưng bừng tiếng nhạc, dày tiệc động phòng. Người phỉ dạ giường ngà niệm ngọc, kẻ thương yêu võ mạnh văn hay, thoát thôi tay lại cầm tay, hai đường giấc ngủ càng say xuân tình. Tiêu lầu trống đã trở canh, vợ chồng sửa soạn đồng hành tạ ơn. Nói về Lỗ Dương lâm triều, bá quan triều bái xong rồi, kế thấy vợ chồng phò mã tới tạ ơn. Thiên tử truyền nội thần dọn yến, kế công chúa xin lui về cung. Thiên tử nhận lời, vài lát nội thị dọn tiệc dâng lên, vua tôi yến lạc vui dày. Đang khi ấy, Lỗ Dương thở ra một tiếng và rơi lụy dầm về. Ngô Khởi liền đứng dậy, tâu rằng: Chẳng hay Dương phụ có sự chi mà buồn rầu long thể. Lỗ Dương mới thuật lại sự vô diệm cải giá chiêu phu, cho tới lúc mình bị đánh đòn 40 roi. Ngô Khởi nghe qua, hét lên một tiếng và nói rằng: Nếu vậy, con sủ phụ thật là bất nhân bất nghĩa, dám làm sỉ nhục tới vua các hầu bang. Còn quyết đem binh tới phủ Hằng Xương, bắt nó mà phân thây xẻ thịt. Giả lại, lúc hạ sơn thầy con có dặn, con sủ phụ này là thù nhân, nay con đã mong chờ quốc lộc quốc ân, dù có lên rừng xuống biển, gian nan nguy hiểm cũng không sờn lòng. Lỗ Dương cảm mừng, bèn ban cho phò mã một cây thượng phương kiếm và một cây lệnh tiễn, được phép đi chiêu quân lo đền nợ nước. Kế đó, Lỗ Dương truyền bãi triều, bá quan ai lui về vinh nấy. Còn Ngô Khởi về phủ, rồi thẳng tới giáo trường, kéo cờ chiêu quân, hàng ngày thao luyện quân sĩ, tích thảo đồn lương, chờ ngày lành tháng tốt, sẽ hưng binh báo oán. Đây nói về anh Dương nước Ngô. Từ khi nghe Trung Hậu phán tề, lên núi Túy Bình Sơn, dựng cờ chiêu phu mà gạt vua nước Lương và nước Lỗ. Sau lại giả chết gạt vua tôi nước Sở, mà giết Tiêu Khôi và Ngũ Tân. Bấy lâu trong lòng cứ căm giận Chung Hậu hoài mà chẳng nói ra. Ngày kia lâm triều, bèn đòi một vị nguyên soái lên đền mà phán: Tề quốc ỷ mạnh khi dễ chư hầu, làm sỉ nhục tới các vua. Trẫm bấy lâu muốn vì hai nước mà rửa thù, ngày nay khanh có kế chi, hay thì phân qua nghe thử. Nguyên soái tâu: Không có chi mà giấy động binh đao, e có sự chẳng lành. Vậy sẵn hôm nay đây, bên Tây Dực, nước Ngưu Đề có đem hiến cống cho ta một trái hồ lô rất lớn, nặng ước mấy trăm cân, không biết là bao nhiêu hộp. Vậy sẵn cớ ấy, bệ hạ sai người đem qua bên Đông Tề, bảo bên đó nói ra được bao nhiêu hộp ở trong. Như mà nó nói trúng, thì khỏi sự chiến tranh. Nếu đoán không trúng, thì ta sẽ hưng binh chinh phạt. Ngột Dương khen phải, khen hay, bèn kêu bá quan mà đòi rằng: Có ai vì ta mà chịu nhọc đem hồ lô qua xứ Đông Tề chăng? Anh Dương hỏi vừa dứt lời, có một vị bước ra lãnh mệnh. Anh Dương xem lại, người ấy tên là Nhung Trị Quốc, chức thượng đại phu. Anh Dương cả mừng mà rằng: Khanh và hai người sứ Ngưu Đề quốc đem dân hồ lô tới cống cho Tuyên Dương, tiền phi lộ trẫm cấp cho 10 đỉnh vàng, hãy tế phủ hàng xương cho chóng. Nhung Trị Quốc tạ ơn lãnh mệnh lui ra, cùng hai người người sứ nước Ngưu Đề, một người tên là Tác Ma, một người tên là Bật Côn. Ba người cũng đều sửa soạn xong, rồi truyền quân khiêng hồ lô theo, chỉ thẳng kinh thành Lâm Tri tấn phát. Khi Nhung Trị Quốc tới nước Tề, liền thẳng vào trước ngõ môn. May nhằm lúc Tuyên Dương lâm triều, quan hoàng môn vào tâu rằng: Đây có sứ thần nước Ngô đem báu vật tới cống, người còn ở ngoài đợi lệnh. Tuyên Dương truyền chỉ cho vào, Nhung Trị Quốc và hai sứ thần nước Ngưu Đề tới Kim Giai. Triều bái xong, Tuyên Dương hỏi rằng: Vua người sai tới đây tấn cống vật gì? Nhung Trị Quốc tâu: Nước tôi nghèo, nhỏ, chẳng có vật chi là quý. Mới đây nước Ngưu Đề sai sứ đem ra một trái hồ lô, nặng ước được mấy trăm cân. Này vua nước tôi mến bệ hạ đại đức đại nhân, nên sai tôi đem tới đây tấn cống. Còn hai sứ này là người Ngưu Đề quốc, đã biết trong ruột hồ lô có bao nhiêu hộp. Xin bệ hạ nếu có ai nói được, thì nước tôi sẽ thưởng 5 tấn cống. Nếu như thượng quốc nói không đúng, thì nhượng hạ bang lên làm bậc thượng. Tuyên Dương hỏi: Vậy trái hồ lô bây giờ ở đâu? Nhung Trị Quốc bảo hai người sứ đưa trái bầu lớn bằng cái giỏ, ngoài da đủ 5 sắc tốt tươi. Tuyên Dương xem kỹ một hồi, mới biết vật ấy trên đời ít có, bèn phán rằng: Trẫm nghe trái hồ lô này ước 500 hộp phải chăng? Hai người sứ Ngưu Đề tâu rằng: Muôn tâu bệ hạ thiệt không đúng. Tuyên Dương mới hỏi triều thần, ai muốn nói thì cho phép. Lúc đó Điền Côn nói: Chính đấu 3 thăng. Mạnh Đại Hiền nói: Một muôn 3.000 hộp. Lưu Nguyên Soái nói: 1.643 hộp. Điền Uông nói: 983 hộp. Điền Văn nói: Chừng 200 hộp. Còn Yến Anh nói: 12 hộp. Sứ Ngưu Đề liền tâu rằng: Bá quan đều nói trật hết. Tuyên Dương cả buồn, ngồi ngẫm nghĩ giây lâu, bèn sai nội thị vào cung thỉnh Trung Hậu ra. Trung Hậu nghe nói có chỉ triệu thì cũng lật đật lâm triều. Tuyên Dương mới thuật hết các việc. Trung Hậu bèn tâu rằng: Việc đó chẳng khó chi, thần hậu không xem cũng đã biết. Xin đòi sứ thần lên đệ, thần hậu nói cho nghe. Tuyên Dương cảm mừng, truyền chỉ cho đòi ba sứ tới trước Kim Giai, triều bái Trung Hậu. Trung Hậu nói, Sứ Thuần tuy là đem cái hồ lô tới đây, nhưng cũng chưa rõ gốc tích của nó ra làm sao. Để A Gia phân lại tỏ tường, cho ba sứ nghe. Giả chăng, trái bầu ấy tại xứ Tây Vực nước Ngưu Đề. Có một hòn núi, tên là Hồ Lô Sơn, cao hơn 30 trượng. Lúc trước, bà Lê Sơn Thánh Mẫu tới núi Lạc Già Sơn mà yết Phật Chí Tôn. Khi đi ngang qua núi Hồ Lô, nhằm lúc tiết tháng 3, khí trời mát mẻ, cây cỏ tốt tươi, người mới hứng chí xem cho biết rằng, ngày sau 10 nước tranh hùng, ắt có sự đại thương hòa khí. Bởi vậy, cho nên người mới thò vào tay áo, lấy ra một hộp hồ lô, bỏ lại trên núi ấy, rồi đòi thần thổ địa đến dặn. Phải ngày đêm canh giữ, còn thần công tàu trị nhật thì săn sóc dung trồng. Tới nay đã có hơn 300 năm dư, nó mới lớn được như vậy. Trên đầu có hào quang năm xanh, đủ kim mộc ngũ hành. Bên hông tấm khía đành rành, tượng càn khôn bát quái. Nơi gần cuốn có bốn chữ, thiên tàng chi báu. Trong ruột đủ nguyên hình 12 nước hầu bang. Khi Vua Ngưu Đề dạo ngang qua núi đó, thấy có ánh sáng hào quang sáng chói. Mới sai người lên hái coi, rồi đem lại qua mà làm hại nước Ngô người. A Gia đã biết rõ thiệt, trong trái hồ lô này chỉ có âm dương hai hột mà thôi. Một bên có 7 làng bạch khí, còn một bên lại có 5 làng hắc khí rõ ràng. Đó là tướng tinh của hai nước quân dương. Bởi vậy, dần số nước còn nước mất. Nếu chẳng tin A Gia nói là thật, thì sẽ xem ta chặt nó ra làm hai cho coi. Trung Hậu nói rồi, thì hai người sứ Ngưu Đề cúi đầu lạy lia lạy lịa, khen ngợi rằng, Đương nương hệ nhãn thần thông, thiệt tiên gia pháp lực vô song, nếu người phàm tục không bao giờ biết được. Còn Dung Trị Quốc thấy nước Ngưu Đề đã lam phục Trung Hậu, thì đè mình đổ mồ hôi, mà cũng không lấy chi làm chắc. Còn Tuyên Dương và nội triều văn võ thấy đều mừng rỡ. Trung Hậu bèn cầm gươm bước xuống, chém trái bầu đức ra làm hai. Quả như lời đã nói, chẳng sai một chút nào. Hột bên dương bay bổng lên cao, hóa ra bể đạo bạch khí tường quang bay mất. Trong bể đạo tường quang bay mất, đó là tướng tinh vua nước Tề, Vệ, Sở, Hàn, Triệu, Ngụy và Tần. Còn hột bên âm, 5 luồng hắc khí là tướng tinh vua các nước Tống, Ngô, Lỗ, Tấn và Lương. Khi Trung Hậu chém xong trái hồ lô rồi, thấy rõ ràng như vậy thì biết rằng chẳng bao lâu đại hội tương gian, một ngày giết luôn 5 con rồng vàng là tướng tinh 5 nước đó. Ấy cũng bởi số trời đã định nên thất hùng giành cuộc hơn thua. Phần mình sao cứ mãn địa thi đua, chẳng có lúc nào được thông thả. Khi đang ngẫm nghĩ, lại thấy Dung Trị Quốc bước ra tâu rằng, Ngô thần bị ở tại Cô Lậu xứ, nên chẳng hay rõ biết sự đất trời. Xin nương nương dạy bảo một hai lời, cho thấu hiểu trời cao đất rộng. Trung Hậu nói, A Gia chẳng có học thiên văn địa lý, làm sao biết được việc đất trời. Thôi, bây giờ hãy nói về việc người, vậy chứ mình gã đó nặng bao nhiêu cân lượng. Dung Trị Quốc nói, người ta nhờ có phụ tinh với mẫu huyết, được hình thành hình thập nguyệt hoài thai. Xưa này có ai cân người mà biết bao nhiêu nặng nhẹ. Trung Hậu nói, ấy tại nhà ngươi sinh tệ, chớ trách Ai Gia ở dạ bất nhân. Cái đầu nhà ngươi có 9 cân 4 lượng, chẳng tin cắt ra cân rồi rõ biết. Trung Hậu vừa nói dứt tiếng, bèn kêu Trị Điện tướng quân bảo dẫn ông đại sứ ra pháp tràng xử trảm. Trong giây lát, quan Trị Điện đã dâng thủ cấp của Dung Trị Quốc lên, Hai sứ Ngưu Đề mặt xanh như tàu lá. Trung Hậu nói, Ai Gia chẳng có nói quấy, hãy đem ra cân thử mà coi. Trì Điện Quân đem ra cân, quả thật là 9 cân 4 lượng. Bá quan thấy điều thất sắc, sứ thần thấy vậy cũng kinh hồn. Trung Hậu lại truyền đem sứ kia ra đánh đòn, mỗi người 40. Tác Ma và Bậc Côn đều rên xiết, bị đánh rồi xúm nhau lạy tạ. Trung Hậu lại bảo, về nói với Ngô Anh Dương, mau mau viết hàng biểu đưa qua Tấn Cống. Hai người cúi đầu dân mệnh, lui về một nước. Việc rồi bãi triều, Trung Hậu về Chư Dương Cung, bá quan thấy đều vui mừng, đồng kéo về phủ an nghỉ. Nói về Tác Ma và Bậc Côn, khi ra khỏi kinh thành nước Tề rồi, đêm nghỉ ngày đi, dầm mưa giải nắng, chẳng mấy nữa đã tới kinh thành Cô Tô nước Ngô. Vào tâu lại cho các sự Ngô Anh Dương nghe, Anh Dương nổi giận mắng rằng, con sủ phụ thiệt vô lễ, dám cả gan chém sứ nước ta, phèn này quyết bắt cho được, đặng trả thù cho Nhung Trị Quốc. Nói rồi, bèn cho hai sứ trở về nước, và viết thư sai đi các nước hẹn hội binh, rồi chiêu mộ hùng binh, đêm ngày thao luyện tập trận, đang đợi binh các nước. Hồi thứ 54, thành Cô Tô năm nước hội binh, sông Tương Giang 6 soái tiếp diện. Nói về Lỗ Lương, từ khi nạp Ngô Khởi làm phò mã tới nay, hằng ngày chiêu binh mãi mã, đặng tính việc báo thù. Nay thấy có thư của Ngô Dương tới hẹn hưng binh, mà trừ Chung Vô Diệm, bèn đòi phò mã tới bảo. Truyền 60 muôn binh rồng, chờ ngày hiệp lực giao công, phải bắt cho được vợ chồng Trung Hậu. Ngô Khởi tuân lệnh, thẳng tới giáo trường tuyển binh. Còn Lương Dương cũng nóng việc báo thù, ngặt vì một mình thế cô, nên chưa dám thổ lộ binh cơ. Nay tiếp được thư Anh Dương đưa tới, trong bụng mừng khấp khởi, như chim thêm cánh, cá thêm di, bèn đòi nguyên soái Thạch Anh tới, phân tỏ sự ấy rồi bảo, phải mau mau chưa tuyển hùng binh 60 vạn. Còn Tần Dương, từ ngày Trung Hậu luôn đặn hột củ khúc Minh Châu, và khắc thơ vào mặt sứ, thì thường bữa lo buồn, không biết tính phương kế chi mà rửa hận. Nay cũng tiếp được biểu văn của Anh Dương cáo cấp, liền phúc thư lại lật đật hưng binh. Còn Tống Nguyên Dương đối với Trung Hậu không thù oán, nhưng nghe Trung Hậu làm những điều vô lễ, nên đem giả bức bình, muốn cùng nhau một chuyến tự sinh, cho rõ mặt oanh oanh liệt liệt. May đầu có biểu văn của Anh Dương vừa tiếp, bèn mừng thầm vì có dịp hưng binh, liền truyền cho Tần Báo, đại tướng quân, và bảo rằng, mau điểm hụt binh 60 vạn, trước là giúp các nước trả xong thù oán, sau giết được Trung Hậu mới ngồi yên. Tướng quân khá vì ta mà chịu phiền, sách có chữ, kiến nghĩa bất di vô dũng. Đây nhắc lại Long Dương nước Triệu, đã gả em gái của Liêm Pha cho Điền Côn. Triệu với Tề hà hảo nhất môn, chẳng có điều chi xích mích. Còn Chiêu Dương Yên Quốc, nhờ có Trung Hậu thâm phục đặng phản thần, Trung Hậu với Yên Đơn đã hết tình thâm, không để lại đem ơn mà trả oán. Bởi cớ ấy, nên nước Yên và Triệu không ai chịu giúp Anh Dương, liền viết phúc thư cho sứ thần, khiến mau đem về nước. Nói về Hiếu Dương nước Tần, Nguyên Dương nước Sở, Hưu Dương nước Hàn, Hưng Dương nước Ngụy, thấy đều nhận được biểu văn cấp cáo của Anh Dương. Bốn vua còn đang lưỡng lự chưa biết tính lẽ nào mà thi kế, bỗng có các vị trung thần tới can gián. Bốn vua đều nghe lời giao biểu văn, lại cho sứ thần bảo, trở về Cô Tô lập tức. Ngày kia, Anh Dương lâm triều, Hoàng Môn quan vào tấu. Có 10 vị khâm sai đã về tới, còn ở trước ngõ môn đợi lệnh. Anh Dương cho vào, 10 vị khâm sai đến trước Kim Giai, triều kiến xong rồi dâng thư các nước lên trình Anh Dương. Anh Dương xem rồi biết, có 4 nước sẵn lòng giúp mình mà thôi. bèn truyền lệnh cho Phi Long, Phi Hổ làm chức tả hữu giám quân, Phi Hùng, Phi Báu làm chức thống chế và bảo, dọn dẹp Tương Giang địa thế mà tiếp rước bốn vị hầu vương. Nói về bốn vị hầu vương đã có tờ chiếu hội với nhau trước, nên trong một ngày khởi binh tới thành Cô Tô, kẻ trước người sau cách nhau chừng 30 dặm an dinh hạ trại. Quân thánh tử chạy về Phi Báo, quan hoàng môn tâu lại cho vua hay. An Dương truyền nội thị sửa soạn kiệu xa thẳng tới trước Dương Dinh tiếp trước. Kỳ bài quân của các nước vào tâu lại cho mấy vị vương hầu hay. Bốn vua đều hỷ lạc hân hoan, gặp nhau hiệp mặt dày đoàn. Kế đó An Dương rước về thành đãi yến. Năm vua ngồi chung nhau trò chuyện, ai cũng căm giận Vô Diệm hành hung, nên ngày nay hiệp sức gia công, quyết trừ cho đặng con chung sử phụ. Anh Dương nói, như nước nào bắt đặng chung Vô Diệm, thì địa phận Tề sẽ giao cho nước đó cai trị. Bốn vua đáp rằng, việc này công khó tại nơi Dương huynh, xin nhường cho Dương huynh. Đang lúc rượu được vài tuần, năm vị vương hầu mấy bàn cùng nhau rằng, tướng tại mưu bất tại dũng, binh quý tinh bất quý đa, nay năm nước hiệp binh có hơn 300 vạn người, mà con sử phụ là một con pháp thuật vô cùng, vậy thì mình cũng làm sao kiếm cho đặng một người tài trí kim toàn mới thống lãnh năm đạo binh Tương Giang, thì chúng ta mới khỏi lo bề sai sót. Năm vừa luận rồi, bèn truyền lệnh cho quân chánh ti năm nước sau rằng, từ thống binh cho tới sĩ tốt, nếu ai có tài trí chi mà bắt được chung Vô Diệm thì được phép tới sa mắt năm vua, chức thống lãnh tức thì ban cho, cầm binh quyền ở trong năm nước. Sau rồi giây lát có một vị tới xin ra mắt, đặng tỏ bày các việc quân cơ. Năm vua xem thấy ngẩn ngơ, người sau mình cao 1 trượng, râu 1 năm chòm, má phấn môi son, mày tằm mắt phụng, thiệt là đường đường hảo hớn, chứ chẳng phải một tay tầm thường. Anh Dương coi kỹ, cả mừng bèn hỏi rằng, tráng sĩ tới xa mắt anh em ta, có việc chi hãy phân nghe thử. Người ấy liền bước tới triều bái và tâu rằng, tôi người tỉnh Sơn Đông, chức phò mã Lỗ Vương, họ Ngô tên Khởi, xin chư vị đại vương tha tội. Anh Dương nói, miễn lễ, có mưu chi hãy nói cho ta nghe. Ngô Khởi tâu, tôi có một vị sư phụ, bây giờ ở tại núi Lạc Vân Sơn, tên gọi là Chí Tôn Lão Tổ, người thiệt vô cùng pháp lực, giả lại có cựu thù với Lê Sơn Thánh Mẫu. Người đã sẵn lòng chịu xuống giúp Ngũ Đại Dương, việc trừ Vô Diệm dễ như trở bàn tay. Thôi, bây giờ xin Ngũ Đại Dương đốt hương đảo cáo, trong giây lát sẽ có người tới đây tức thì. Năm vị hậu dương nghe nói cả đẹp, liền truyền quân đặt bàn hương án, đốt trầm xong hương lên. Ngô Khởi bước lại, đứng gian giái trước. Năm vị vương cũng quỳ xuống, thành tâm cầu nguyện. Lễ cảm ứng thiệt là linh hiển, tấm lòng thành thấu tới 9 tầng mây. Đang khi lão tổ đang ngồi trên bồ đoàn, thinh không bỗng liền nháy mắt, bèn dùng giảng pháp nhìn xuống liệt quốc, thấy năm vị vương thành ý khẩn cầu. Bèn nghĩ lại, mình cũng có tư thù, thôi quyết xuống đó bày mưu lập kế. Nghĩ rồi, liền cơ đồng tử dặn dò giữ động, và lấy những pháp bảo tùy thân, rồi cưỡi con mai hoa lộc đằng dân bay xuống. Khi tới nơi đến trước quân môn, nói với quân giữ cửa rằng, có lão tổ ở Thủy Hoa Động tới. Quân vào tâu cho năm vị vương hay, năm vua cả mừng, liền kêu Ngô Khởi đi theo. Ra trước quân môn nghênh tiếp, hai đàn gặp nhau chào mừng, năm vua bèn liếc xem, lão tổ thấy đầu đội đào quan, bình mặt huỳnh nhung, miệng có 4 cái nanh dài, sống mũi thì 3 lỗ, tóc tai bờm chờm như ổ quả, miệng tỏa ra loa giống cái hỏa lò. Mình cưỡi con mai hoa lộc rất to, tay cầm cây cung kim ngô quá lẻ. Năm vị vương xem rồi, bèn rước lão tổ vào dinh, phân tân chủ mà ngồi. Năm vị vương thưa rằng, anh em tôi tài hèn đức bạc, lại thêm đống chí phục thù. Bởi cớ ấy, cho nên Ngô tướng quân ra ơn điềm chỉ, anh em tôi mới biết mà thành tâm khẩn nguyện, nên lão tổ mới xuất sơn hạ giới tới đây. Vậy xin dám hỏi lão tổ đạo hiệu là chi, xin nói cho anh em tôi tường áo lý. Lão tổ nói, bần đạo pháp hiệu là Chí Tôn, tên xưng Quảng Đức Tiên Tử, bởi bần đạo cũng có ý giận con Sủ Phụ, nó ỷ có pháp thuật mà hiếp người, nên bần đạo mới tới đây, vì mấy vị vương ra tay tiếp luôn thể. Năm vị vương hỏi, lão tổ có kế chi bắt Vô Diệm, xin chỉ bảo cho anh em tôi hay. Lão tổ nói, nếu bần đạo không có pháp lực thì không dám hạ sơn, xin năm vị cứ bình an để bần đạo bắt Vô Diệm rồi sẽ biết. Năm vị vương mừng rỡ khôn cùng, ấn phong cho lão tổ làm hộ quốc quân sư, được phép điều khiển binh mã năm nước. Lão tổ cúi đầu trí tạ, kế bày tiệc chay. Ngô Khởi đứng hầu rót rượu. Lão tổ nói, nay binh mã năm nước 300 vạn có lẽ, mà Cô Tô đứt hẹp muôn bề, bởi chỗ này không phải chỗ đồn binh bố trận được, vậy phải kéo hết tới đất Tương Giang, thiệt là chỗ đất rộng muôn ngàn, thật dễ làm chỗ để điều binh khiển tướng. Nay ngày hoàng đạo rất tốt, vậy phát lệnh dời binh kẻo trễ. Anh Dương nói, cô gia cũng định chỗ ấy, nên sai người đến dọn dẹp, nay đã hoàn thành rồi, vậy xin bốn vị Dương huynh hãy vâng lời đều tế tự hưng binh tấn mã. Nói rồi, năm nước đều bạc trại khởi hành, chẳng bao lâu đã tới tất Dương Giang. Binh năm nước đều an dinh hạ trại, bá tánh hết thảy đều kinh hãi hồn bay, binh đóng 730 dặm dài. Lão tổ bấy giờ mới thăng trướng, nói với năm vua rằng, nay cũng đã gần tới tiết Đoan Dương cạnh độ, là đua ghe, xin truyền cho quan tổng trấn đặng hay, phải gắn công y kế đặt bày, sắm một muôn chiếc Long Châu lập tức, rồi sai người phi tin bái nhật, tới Lâm Tri mời cho đặng tề vương, xin mau tới hội sông Tương, coi đua ghe nhiều đường tiêu khiển. Như nó bằng lòng đi đến, là ắt mạng hiểm thế nguy, một mình nó chẳng có sá chi, dễ như bắt chim trong lưới. Anh Dương nghe nói rất đẹp dạ, khen cái ấy hay vô cùng, liền sai Phi Quế chẳng luận ngày đêm, đưa biểu tới dâng ngay cho tề chúa. Phi Quế cúi đầu dâng tạ, rồi cầm biểu dâng qua đông tề. Khi Phi Quế đi tới Lâm Tri, ở trước ngọ môn đợi lệnh, quan hoàng môn vào tâu cho vua tề hay, tuyên vương cho vào.